Lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay, ngày 20 tháng 3 2026. Thưa anh chị em và các bạn, hôm nay ngày thứ sáu sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay và là ngày thứ 30 trong những tuần tĩnh tâm mùa chay, với chủ đề
con đường tiến khác.
Với chủ đề
con đường tiến khác.
Chủ đề
con đường tiến khác.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đã đi được đến ngày thứ 30 trên con đường tín thác. Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa, 40 ngày chay, còn 10 ngày nữa. Mời anh chị em và các bạn chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Thứ nhất là cho những người chưa ý thức được cần phải tĩnh tâm mùa chay, xin cho họ bước vào mùa chay với những ngày tĩnh tâm còn lại. Thứ hai, ngoài việc cầu nguyện thì anh chị em và các bạn hãy mời gọi, rủ những người thân, người bạn, gia đình của mình, những người mà bạn quen biết, mời họ vào trong trang web tinthac.net, vào trong YouTube để cùng lắng nghe, cùng chia sẻ những ngày tĩnh tâm mùa chay còn lại, 10 ngày còn lại. Và hôm nay là ngày thứ 6, chúng ta nhớ cầu nguyện cho những tội nhân, những người khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, bỏ xưng tội rước lễ, bỏ đi lễ Chúa Nhật nhiều năm tháng, cho họ được ơn hoán cải, quay về với lòng thương xót Chúa, đến với ngay tòa hòa giải trong mùa chay thánh này. Nhất là những người còn đang dính vào những tệ nạn xã hội, cờ bạc, rượu chè, xì ke, cá độ bóng đá, mê game, chạy theo lạc giáo, ly giáo, bỏ giáo hội, chạy theo sắc dục, bỏ bê đời sống gia đình của mình. Xin cho họ quay về với mẹ hội thánh, với gia đình, với lòng thương xót Chúa trong mùa chay thánh này. Mời anh chị em và các bạn lắng nghe lời Chúa thứ sáu sau Chúa Nhật thứ tư mùa chay. Bài đọc 1 trong sách Khôn Ngoan chương 2 câu 1a, câu 12 đến câu 22.
Trích sách Khôn Ngoan. Những kẻ gian ác suy nghĩ chín chắn đã nói rằng: chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta mà còn chống đối việc chúng ta làm, khiển trách chúng ta lỗi luật và tố cáo chúng ta vô kỷ luật. Nó tự hào mình biết Thiên Chúa và tự xưng là con Thiên Chúa. Chính nó là sự tố cáo những tư tưởng của chúng ta. Vì nguyên việc thấy nó, chúng ta cũng cáu, thấy bực mình. Vì nếp sống của nó không giống như kẻ khác, và đường lối của nó thì lập dị. Nó kể chúng ta như rơm rác, nó xa lánh đường lối chúng ta như xa lánh những gì dơ nhớp. Nó thích hạnh phúc cuối cùng của người công chính, nó tự hào có Thiên Chúa là Cha. Vậy chúng ta hãy xem coi điều nó nói có thật hay không. Hãy nghiệm xét coi những gì sẽ xảy đến cho nó, và hãy chờ xem chung cuộc đời nó sẽ ra sao. Vì nếu nó thật là con Thiên Chúa, Chúa sẽ bênh vực nó, sẽ giải thoát nó khỏi tay những kẻ chống đối nó. Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không. Chúng ta hãy kết án cho nó chết cách nhục nhã, vì theo lời nó nói, thì người ta sẽ cứu nó. Chúng nghĩ như vậy, nhưng chúng lầm, vì tội ác của chúng đã làm cho chúng mù quáng, và chúng không biết ý định mầu nhiệm của Thiên Chúa, nên cũng chẳng hy vọng phần thưởng công chính, và chúng cũng không ưa thích vinh dự của những tâm hồn thánh thiện. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Mời anh xem lặp lại câu đáp.
Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường.
Chúa đối đầu với quân gian ác, xóa nhòa tên tuổi chúng trên đời, nhưng để mắt nhìn người chính trực và lắng tai nghe tiếng họ kêu. Họ kêu xin và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khôn.
Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường.
Chúa gần gũi những tâm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê trề, Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân, nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi.
Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường.
Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn, dầu một khúc cũng không dập gãy. Chúa cứu mạng các người tôi tơ, ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.
Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường.
Chúc tụng và tôn vinh
người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúc tụng và tôn vinh Chúa, lạy Chúa Giêsu Kitô.
Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 7 câu 1 đến câu 2. Câu 10, câu 25 đến câu 30. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê. Thật vậy, người không muốn đi lại trong miền Giu-đê vì người Do Thái tìm giết người. Lễ lều của người Do Thái gần tới. Khi anh em người đã lên dự lễ thì chính người cũng lên nhưng không công khai và hầu như bí mật. Bấy giờ, có những người ở Jerusalem nói, ông này không phải là người họ đang tìm giết đó sao? Kìa, ông ta ăn nói công khai mà chẳng ai bảo gì cả. Phải chăng các nhà hữu trách đã thực sự nhìn nhận ông là Đấng Kitô? Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân từ đâu rồi. Còn Đấng Kitô khi người đến thì chẳng ai biết người xuất thân từ đâu cả. Lúc giảng dạy trong đền thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng, các ông biết tôi ư? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông không biết người. Phần tôi biết người. Bởi vì tôi từ nơi người mà đến và chính người đã sai tôi. Bấy giờ, họ tìm cách bắt người nhưng chẳng có ai ra tay bắt vì giờ của người chưa đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, luôn luôn có sự đối kháng giữa bóng tối và ánh sáng, giữa thiện và ác, giữa lành và dữ. Nếu bạn sống tốt mà bạn chơi giao tiếp với một người sống không tốt, hai bên có hợp nhau được không? Không. Bạn rủ họ đi đọc kinh, họ có đi không? Nhưng mà họ rủ bạn đi nhậu, đi ăn chơi, bạn có đi không?
Đi.
Hỏng rồi. Vậy là bạn để cho bóng tối nó lôi kéo bạn rồi. Bạn không đủ bản lãnh rồi. Bạn để cho bóng tối nó phủ lấp mất ánh sáng ở nơi bạn rồi. Còn trong lời Chúa ngày hôm nay, thì những người ác nó suy tính, nó bàn với nhau. Là coi như thằng theo Chúa có nói được cái gì. Coi nó sống như thế nào, nó bảo là Chúa bênh đỡ, nó bảo Chúa che chở như giữ, mình chơi nó thử coi có Chúa có bảo vệ che chở nó hay không. Mà điều này chúng ta thấy là trên thập giá Đức Giêsu đã bị cái thách đố ấy. Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông xuống khỏi thập giá để chúng tôi tin. Ông là con Thiên Chúa mà ông bị treo trên thập giá này, có Chúa nào cứu ông đâu. Bạn thấy không? Họ cũng nói với bạn, bạn đi khấn lòng thương cho Chúa, đâu bạn có khỏi bệnh hay không? Đó là cái thách đố ghê gớm nhất. Đúng không? Chị bị phá sản, khấn lòng thương Chúa, được có trúng số không? Chúng ta vẫn bị kẻ giữ nó thách đố điều đó. Và nếu mình không có bản lãnh giống như bạn vừa nói, là nó rủ đi nhậu là đi thôi. Bạn rủ nó đi cầu nguyện lòng thương cho Chúa, nó không đi. Rồi bạn có thể đi được một mình. Thế nhưng mà khi nó rủ bạn đi nhậu, thì lại bạn lại bị nó lôi kéo theo, đi. Thì khi mà người ta nói rằng mình đi lòng thương cho Chúa mà cầu mãi con mình vẫn đau, liệu mình còn đi cầu lòng thương cho Chúa nữa hay không? Bạn thấy không? Bạn đi ghi khấn lòng thương xót Chúa mà bạn vẫn thất nghiệp, có tìm được việc làm chưa? Chưa. Tôi nè, tôi đâu cần khấn gì đâu, giờ có việc làm ngon lành. À, lúc nào bạn cũng mở miệng ra đạo đức thôi, mày đừng có buôn gian bán lận thôi, mày làm ăn chân chính đi, sổ sách cho nó đàng hoàng đi. Lúc nào cũng mở miệng ra nói với nó. Bây giờ thì nhìn hai cuộc sống nó khác xa. Hai cuộc sống khác xa. Đó, mày làm ăn chân chính đó. Bây giờ mày cặp đất mà ăn ấy. Còn tao, bây giờ là rủng rỉnh đi động có tiền hết. Búng tay là có người hầu người hạ. Làm ăn phi pháp. Thấy không? Bạn làm ăn chân chính. Làm hàng thật. Giá nó cao hơn. Nó làm hàng giả. Giá nó rẻ hơn. Người ta mua hàng giá cao hay là giá thấp? Mua hàng mắc hay hàng rẻ? Rẻ. Vậy thôi. Rồi nó dành thời giờ nó ngồi nó ăn chơi, nó mưu mô tính kế. Còn mình thành giờ mình suy gẫm lời Chúa, nghe lời Chúa. Thằng nào lợi hơn thằng nào? Bạn thấy không? Đó là thách đố lớn lắm. Thách đố lớn lắm. Mà nếu bạn đi vào con đường tín thác, bạn sẽ đục phải cái thách đố này. Đi vào con đường lòng thương xót Chúa, tôi bị thách đố này nặng lắm. À, mình nói mình đi, cha nói cha đi con đường lòng thương xót Chúa. Chính anh em linh mục cũng nói tôi, cha được cái gì? Giờ người ta làm cha xứ, người ta làm quản hạt, cùng lớp với tôi lên, làm giám mục. Còn, có người còn khuyên tôi, Long à, tôi khuyên cậu, thôi, vậy đủ rồi, đừng làm nữa. Để cậu còn có cơ may, còn có tiến thân được chứ, tới giờ tuổi này rồi mà cậu cứ lẹo lụt lì đó. Cứ lụi đụi như thế này. Nó thương nó nói. Mà mình nghe nó cũng có lý chứ phải không? Có lý chứ. Mà Chúa Giêsu nghe nó nói có lý không? Nếu ông là con Thiên Chúa thì ông xuống để tôi tin nào? Thì xuống chứ còn gì mà không xuống? Nó tin sái cổ đi chứ lại không xuống. Phải không? Nếu cái người trộm bên tay trái cũng thách đố Chúa. Ông có ngon thì ông cứu ông và ông cứu luôn chúng tôi đi. Làm không? Làm chứ con chiến đấu. Gỡ ra, nhảy xuống. Tèn, nó suy sụp, nó bãi lại. Mình, lính buông khí giới là cho em theo đại ca. Đúng không? Chú làm không? Không. Thách đố cuối cùng. Trước khi chút hơi thở cuối cùng mà vẫn còn bị thách đố. Đó là con đường tín thác. Chứ không phải con đường tín thác là thách đố xong là hết. Rồi bắt đầu là tới vinh quang. Không. Qua thập giá. Mà qua thập giá tức là qua cái chết trên thập giá mới thấy được vinh quang. Chứ không phải là qua khó khăn thử thách rồi thấy ngay thành công, thành danh, thành đạt. Không có đâu. Cho nên nhiều người đi vào con đường tín thác rớt rụng dài dài, bỏ cuộc dài dài. À, hai môn đệ trên đường Emmaus, chúng tôi theo ông ấy. Tôi tưởng rằng ông ấy ngon lành, tôi theo tới bây giờ thì ông ấy chết nằm trong mồ 3 ngày, chả thấy động đậy gì thôi, theo gì nữa thôi, đi về tính chuyện làm ăn khác, kiếm đại ca khác mà theo. Đúng không? Họ nói với cái ông hành mà ông gặp trên đường là chính Chúa Giêsu mà họ không nhận ra. Thầy của mình mà đi theo cả mấy năm trời, bây giờ thầy hiện ra mà không nhận ra thầy. Đàn em như thế còn xứng đáng là đàn em không? Gặp tôi đại ca mà thấy tao ra khỏi tù mà thấy tụi mày không nhận ra tao mà xớt cho mỗi thằng một bạt tai. Xẻo tai luôn chứ đừng có nói. Vậy mà cứ kiên nhẫn ngồi nghe rồi cắt nghĩa cho nó hiểu tại sao. Thì thưa anh chị em và các bạn, đó là con đường mà chúng ta đi trong ngoài sách khôn ngoan hôm nay cho mình thấy rõ điều đó. Có ngon lắm nó huênh hoang vì có Thiên Chúa? Hãy coi những lời nó có thật không? Hãy xem kết cục đời nó thế nào? Nếu tên công chính là con Thiên Chúa thì hẳn người sẽ phù trợ và cứu nó khỏi tay địch thủ. Thấy gì đâu? Vậy thì hãy hạ nhục và tra tấn nó để xem nó hiền hòa thế nào, thử xem nó nhẫn nhục ra sao. người ta cũng thách đố tôi nhiều. Hồi tôi cầu nguyện, người ta khỏi bệnh, bố tôi nằm đó. Người ta đến xin cầu nguyện, bạn cầu nguyện được không? Người ta sẽ bảo, thì anh cầu nguyện cho bố anh khỏi đi rồi, anh cầu nguyện cho tôi mới tin chứ. Phải không? Đúng không? À, tôi nói bố tôi là chuyện của bố tôi với Chúa. Còn bây giờ ai đến cái xin cầu nguyện, tôi vẫn cứ cầu nguyện. Và được hay không được không phải do tôi, mà do họ có tín thác vào Chúa. Chúa nói con tin thế nào, chứ không phải là ta tin thế nào, mà là con tin thế nào con được như vậy. Tôi cứ cầu nguyện và người ta cứ được, mà bố tôi cứ nằm đó và bố tôi cứ chết. Được không? Tôi còn tín thác không? À, đó là một thách đố. Sau đó thì tiếp tục chị tôi lại nằm xuống và cũng cứ như thế, chị tôi nằm đó 3 tháng trời. Người ta vẫn kéo đến, vẫn cầu nguyện và người ta vẫn được ơn và chị tôi vẫn nằm đó và chị tôi cũng vẫn chết. Mà tôi thì vẫn cứ đi con đường tín thác. Cho đến bây giờ mẹ tôi lại nằm đó hơn 1 năm rồi. Nằm đó cái đầu còn tỉnh, ăn uống được nhưng mà không có di chuyển, vẫn không vận động được. Và người ta đến, nếu mà có người cũng thách đố, nếu có ngon thì cầu nguyện cho mẹ cha khỏi đi. Tôi nói, tôi vẫn cầu nguyện, nhưng mà mẹ tôi bảo là mẹ tôi chưa bao giờ xin tôi cầu nguyện cho mẹ khỏi bệnh. Mà mẹ chỉ nói, mong về với Chúa, chờ mãi mà chưa thấy Chúa gọi. Gọi là đi, cha sợ gì. Đang mỏng lắm rồi mà chưa thấy. Y như Faustina nói với Chúa Giêsu, lạy Chúa, còn khao khát, còn mong về bên Chúa mãi mà sao Chúa không cất con đi khỏi cái trần gian này đi. Chúa bảo, chưa xong. Giờ ta chưa đến. Họ tìm cách bắt người nhưng chẳng có ai tra tay bắt vì giờ của người chưa đến. Giờ của Chúa chưa đến. Cho nên ta vẫn còn được thử thách nếu ta nhìn theo hướng tích cực. Còn nếu ta nhìn theo hướng tiêu cực là vẫn đang bị thử thách. Thôi thì dẫu là có bị hay được thì cũng vẫn kiên trì chịu thử thách và vượt qua thử thách ấy. Để chờ giờ Chúa đến. Mà khi nào thì giờ Chúa đến? Ai biết được? Ai biết được khi nào giờ Chúa đến? Chúa mới nói, các con không biết vào ngày nào, giờ nào con người đến, bất chợt như kẻ trộm mà. Cho nên mình cứ cầu, cứ xin, cứ khấn. Nhưng hãy để Chúa ra tay vào giờ của Chúa, chứ không phải vào giờ của mình. Mình lập trình chương trình cho Chúa ngày này, giờ này như thế nào. Chúa bảo, đó là của con, không phải của ta. Thưa anh chị em và các bạn, chúng suy tính như vậy thật sai lầm. Vì ác độc mà ra mù quáng, chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa. Những người mà suy tính như vậy, tính toán theo đường lối của con người, mà thách đố thách thức Chúa và thách đố thách thức chúng ta, những người đi vào con đường tín thác, con đường lòng thương xót Chúa, là sai lầm. Không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa. Suy tính như vậy thật sai lầm. Mà có thêm một câu nữa là vì ác độc mà ra mù quáng. Ta nói là giận mất khôn. Giận thì không còn khôn ngoan, thì ác độc ra mù quáng còn ghê gớm hơn. Giận mất khôn. Nhưng mà cái người mà hơn mức độ giận là ác độc thì trở thành người mù quáng. Bạn thấy những người ác độc họ suy tính nó mù quáng, không còn lương tâm, không còn biết đúng sai, không còn biết phải trái, không còn biết đâu là thật, đâu là giả. Đâm ra mù quáng vì lòng dạ mình ác độc, nó tối tăm. Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa, mà chúng ta cũng chẳng biết đâu. Người ta không biết bí nhiệm của Thiên Chúa, người ta mới thách đố Chúa. Còn ta cũng không biết bí nhiệm của Thiên Chúa, mà ta vẫn tín thác vào Chúa, nó khác nhau ở chỗ đó. Chứ đâu phải là mình biết bí nhiệm của Thiên Chúa cho nên mình mới tín thác. Vậy thì còn gì tín thác? Mình không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa mà vẫn tín thác vào Chúa và vẫn biết rằng Chúa đầy quyền năng và Chúa giàu lòng thương xót. Chúa luôn thương xót tôi dù cho người ta có nói gì thì nói. Dù cho có hoàn cảnh có xảy đến thế nào thì xảy đến. Tôi vẫn xác tín rằng đó là vì lòng thương xót của Chúa dành cho tôi. Đó là cách thức, đó là đường lối mà Chúa dành cho tôi để cứu độ tôi. qua đau khổ, qua thử thách đến được vinh quang Chúa dành cho tôi. Tôi xác tín như vậy mà cứ bước đi trên con đường mang tên tín thác. Con đường
tín thác.
Con đường
tín thác.
Con đường
tín thác.
Chúng không trông chờ rằng người thánh thiện sẽ được thưởng công và kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng. Người thánh thiện sẽ được thưởng công. Thế nào gọi là thánh thiện? Đó là người tín thác vào Chúa. Đó là người biết rằng mình tội lỗi, đó là người biết rằng mình yếu đuối nhưng mà vẫn tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa thì được Chúa thưởng công. Chứ không phải thánh thiện, tức là mình là người thánh, ta là tội nhân. Nhưng mà ta tín thác vào lòng thương xót Chúa. Chúa để cho bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ để thanh lọc, thử thách để thanh lọc, để gột bỏ tất cả những gì chưa hay chưa tốt nơi mình. Thử thách để thử luyện mình, coi lòng tín thác đến mức độ như thế nào. Cũng giống như anh em mà đi học võ chẳng hạn. Lên võ đài là phải đấu, và đấu thì không thể nào mà không dính đòn được, đúng không? Nhưng mà nếu mình sợ đòn, có bao giờ mình giỏi võ được không? Có bao giờ người mà lên đai mà không lên đài không? Có bao giờ được như vậy không? Không. Trước khi lên đai thì anh phải lên đài, lên võ đài. Hồi đó tôi là đệ tử, đi tu của đệ tử. Thì cho bề trên nói muốn cho chúng tôi có cái bản lãnh, muốn cho chúng tôi có tự tin về đó đi học ở ngoài, học chung với lại những anh em ở bên ngoài. Cho nên là mời ông thầy đến dạy võ, taekwondo. Luyện xong rồi bắt từng cặp đấu, xong đấu với nhau. Ngại lắm, sợ lắm. Nhưng mà không đấu thì không bao giờ được lên đai, lên võ đài. Mà khi đấu rồi thì thưa anh chị em biết là mình khó, mình kiểm soát được lắm. Học thì đấm thế này đấy. Nhưng mà lên võ đài tôi điên lên rồi tôi đấm tú lung tung, miễn là sao nó gục xuống là được rồi. Thầy mà không cản nó chắc tôi đánh nó chết. Mà đánh nó xong thì mình cũng sưng mặt, sưng mũi, mà lúc đó mình có biết gì đâu, có biết đau gì đâu, đúng không? À, nhưng mà nếu mà không vậy thì không bao giờ lên được đai được. Cho nên học cả năm trời cũng phải sưng chân, sưng trán hết ra rồi mới được lên đai. Có những anh em nhát thì cứ suốt đời cứ đai trắng, suốt chả ra về lên được. Vì cứ vừa lên võ đài lại sợ. Thì chúng ta đi vào con đường tín thác cũng vậy, cũng phải lên đai chứ. Cũng phải đổi đời chứ, cũng phải nâng cấp chứ. Chứ đâu mà cứ lẹt đẹt mãi vậy được. Cứ đâu mà cứ con đường dễ mãi vậy. Cho nên anh em đừng có thắc mắc. Khi mà cứ mỗi lần tôi đi công tác bác ái là tôi cứ chấm bản đồ những cái chỗ mà anh em chẳng bao giờ nghĩ tới, chẳng bao giờ biết nó là ở đâu. Mà nếu chỗ nào mà dễ quá tôi bảo thôi đừng đi. Dễ quá đi làm gì? Để cho người khác đi. Chỗ nào mà người ta không đến, người ta sợ đến, người ta không muốn đến, không thèm đến hay là không dám đến thì mình đến. Dám không?
Dạ.
Đó. Đó. Người ta thách đố chúng ta là thử coi tụi nó có dám đến hay không. Không phải vì thách mà chúng tôi đi. Chúng tôi không làm bất cứ cái gì vì sự thách đố. À. Không làm vì sự thách đố. Vì đó là khích tướng. Mà khích tướng nó là ai khích tướng? Chỉ có ma quỷ khích tướng. Chúa nào khích tướng? Đúng không? Có ngon thì xuống đi rồi ta tin. Đó. Đó ma quỷ chứ. Ma quỷ đó có khích tướng mình. Có ngon thì đến đó đi. Tôi không ngon. Nhưng mà cần thì tôi đến. Chứ không phải vì lời anh thách đố mà tôi đến. Tôi đến không phải vì thách đố. Vì nếu mà thách đố thì chúng ta đang đi vào âm mưu của ma quỷ, của Satan. Thách đố mình. Anh có ngon thì cái này anh làm này làm này đi. Tôi chả ngon tí nào. Mà anh làm không? Làm. Tôi làm không phải vì tôi ngon. Mà tôi làm tất cả luôn luôn là vì vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn. Làm vì vinh danh Chúa và lợi ích các linh hồn, chứ không làm vì vinh danh mình. Thưa anh chị em và các bạn, đó là con đường tín thác. Đó là con đường tín thác. Mà Đức Giê-xu biết rằng là người Do Thái tìm giết mình, nhưng mà người cũng vẫn lên. Nhưng mà không lên công khai như lên trong bí mật. Vì giờ ngày chưa đến. Khi không cần thiết thì không phải cứ đương đầu làm cái gì. Chúa nói khi người ta đánh mình thành này thì đi sang thành khác. Người ta loại mình chỗ này thì đi chỗ khác. Không cần phải đối đầu, không phải cần phải đương đầu. Chúa vẫn lên, nhưng mà không đi công khai và hầu như bí mật. Mà họ tìm cách bắt người nhưng không có ai dám tra tay bắt vì giờ của người chưa đến. Ta không có đương đầu với ai cả, không có đối đầu với ai cả. Ta chỉ đi vào con đường tín thác, con đường lòng thương xót mà thôi. Cho nên thánh nữ Faustina viết trong nhật ký số 699 lời Chúa nói: lòng thương xót của ta lớn hơn mọi hiểu biết của loài người và thiên thần. Người ta không biết được bí nhiệm của Thiên Chúa. Và chúng ta ngày hôm nay đi vào con đường lòng thương xót cũng không thể nào biết hết được lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói có dùng cả sách của trần gian này cũng không viết hết về lòng thương xót của Chúa. Và lòng thương xót của Chúa, Chúa nói lớn hơn mọi hiểu biết của loài người, trí tuệ nhân tạo và của cả thiên thần nữa. Cho nên khi mình yêu nhau, đâu phải hiểu biết hết rồi mới yêu. Khi anh yêu cái người anh yêu, anh có hiểu biết hết về người yêu đó không? Mà anh yêu không? Yêu. Rồi anh càng yêu thì anh càng hiểu, phải không? Mà càng hiểu thì càng yêu. Chứ đâu phải chờ hiểu biết hết rồi mới yêu. Có khi hiểu biết hết rồi thôi sợ quá. Trời ơi, tưởng nhìn tưởng em vậy chứ bây giờ biết hết về em thôi thôi. Rồi thôi, cảm ơn em nha. Chúng ta hẹn kiếp sau nha. Sợ quá rồi. Biết được gốc gác nguồn gốc. Trời ơi, nó vào tù ra khám, nó tưởng là thế này thế kia, biết tận tường tận gốc gác của nó. Thôi, cho em xin. Để chúng ta xin Chúa cho mình càng hiểu biết về Chúa, mình càng yêu mến Chúa. Càng yêu mến Chúa, mình khao khát lòng thương xót Chúa. Và hiểu biết không phải bằng cái đầu mà bằng trái tim. Xin cho chúng ta biết tín thác và lòng thương xót của Chúa, để khi bị hiểu lầm hay xét đoán, ta vẫn sống bình an và thành chứng nhân cho tình yêu của Thiên Chúa.
Con xin dâng muôn lời kinh thấm lễ chân hòa. Con kêu van Chúa nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa cháy thánh Chúa thương tha thứ tội nhớ. Lắng nghe con dâng lời khấn nguyện. Chúa ban ơn trong mùa thánh này. Trong đêm thu tâm hồn con hướng bao tội tình. Bao đau thương đã phủ đầy trên tâm thân con. Vì yêu đuối Chúa đã thu rõ hồn con. Chúa khoan nhân thương gọi trở về. Khưng ban muôn tâm tình thánh thiện. Trông mong bao ngày đêm hối tội lỡ lầm, trong khi con hãm thân mình tĩnh xác hy sinh. Mùa cháy thánh 40 ngày con vẫn nài xin. Chúa ba ngôi nâng hồn con dậy, giúp con luôn trung thành suốt đời. Ôi Giê-xu, con nguyện xin thánh danh uy quyền. Xưa hy sinh xuống cứu chuộc nhân thế khổ đau. Mùa cháy thánh Chúa đem con đến luôn yêu, biết yêu thương những kẻ khốn cùng, dẫn đưa ai.